từ Việt Nam mình, nhất là nói gì tự hiểu đi chứ nói gì không, chính mình còn không nói ra được cái dòng suy nghĩ của mình làm sao người ta hiểu được. Khi nào biết mình bỏ hay giữ một mối quan hệ vậy chị? Đầu tiên em phải hiểu được một mối quan hệ đó là cái gì. Em phải biết được hai người đến với nhau á phải có một cái gì đó cho qua cho lại, mặc dù mọi người nói là yêu không có vụ lợi, nhưng mà ở đây không phải vụ lợi mà nó là cái sự chăm sóc lẫn nhau. Ví dụ như anh cầm tiền về nhà thì em sẽ nấu nướng, đi chợ, chăm sóc anh, yêu thương anh, tối ngủ massage anh này nọ, ok, hoặc là ngược lại từ cái phía còn lại. Thì nếu như trong một cái mối quan hệ và cái điều này nó không có còn đáp ứng nhu cầu với nhau nữa, tức là người đàn ông cầm tiền về và disrespect, có nghĩa là không có tôn trọng cái hành vi của người vợ ở nhà là nấu nướng chăm sóc mình nữa, hoặc là người vợ ngược lại, chồng mình đi làm tiền về mà cái mặt như một cái đống rẻ rách, nói là tiền cầm về sao không đủ hay này nọ, thì nó dẫn đến cái gọi là conflict, có nghĩa là bắt đầu cãi cọ, bắt đầu không có tôn trọng nhau nữa, bởi vì mình bắt đầu đem vật chất ra, mình bắt đầu coi mình quan trọng hơn người còn lại. Cái mối quan hệ như vậy nó gọi là unhealthy, nó không có lành mạnh. Ok, thì làm sao để mà mình biết được mình đang ở trong một cái mối quan hệ độc hại và không lành mạnh? Tức là em phải ngồi xuống với người bạn đời của em, người bạn trai bạn gái của em, và phân tích ra là à, em anh làm như vậy em có vừa ý không, anh làm như vậy em có vừa ý không, em làm như vậy em có vừa ý không. Và hai người phải đủ trưởng thành và chững chạc để nói với nhau, tại vì hầu như mọi người không có nói với nhau những cái điều đó. Đối với mình ngồi xuống tâm sự với nhau đó là chuyện du duyên, người Việt Nam mình nhất là nói gì tự hiểu đi chứ nói gì không, chính mình còn không nói ra được cái dòng suy nghĩ của mình làm sao người ta hiểu được. Thì đây là cái vấn đề của người Việt Nam mình, đó là mình không có chịu tâm sự với nhau, mình không có chịu cởi mở nói chuyện với nhau, mình không có thẳng thắn với nhau là em thích anh, em muốn cái này, em muốn cái kia, anh thích em, anh cũng muốn cái này cái kia. Không, cứ bắt người ta phải tự đoán vậy, và em không thể bắt người ta đoán được. Kéo xuống và ngồi xuống và hai người nói chuyện với nhau. Và khi em kéo xuống ngồi nói chuyện với người bạn đời của mình, nếu người ta đủ yêu, người ta đủ chững chạc, người ta đủ trưởng thành, và cái cuộc nói chuyện này phải nghiêm túc, không có rượu, không có bia gì hết, ok, và phải nhìn vô mắt của nhau, phải cầm tay nhau ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Và nếu người ta không hợp tác với em, tức là người ta cảm thấy nó như một trò đùa, người ta cảm thấy người ta không có nghiêm túc được với em có thể bỏ được rồi. Tại vì nếu một người thật sự yêu thương em, nghiêm túc, người ta sẽ muốn giải quyết cái vấn đề với em, người ta sẽ muốn coi là, và khi cái câu chuyện mà em nói, em không được phép dùng cái từ chỉ về cái phía người ta là em thế này thế nọ, anh không có thích, không, em phải nói từ phía em trước, đó là em cảm thấy, em nhìn thấy, em mường tượng thấy là hình như hành vi của anh như vậy, vậy em không biết có đúng hay không, anh có thể nói cho em biết nếu như em cảm nhận sai, để chi, để cho người ta có cơ hội để người ta bào chữa, để người ta có cơ hội giải thích cho em là không, ý anh không phải là như vậy. Tại vì có khi cái ý người ta thật sự không phải như vậy, nhưng bởi vì cái niềm tin trong em, cái tư duy của em biến cái câu chuyện nó theo cái hướng em muốn. Và khi em ngồi xuống, em phải tạo một cái space, có một khoảng không gian mà để hai người có thể trung thực với nhau. Em cảm thấy hôm bữa anh làm như vậy, em cảm thấy em không thích điều đó, em không biết anh cố ý hay vô tình làm cái điều đó, nhưng mà em muốn có một cái sự rõ ràng ở đây, có phải là anh ý anh là như vậy không, hoặc là nếu như em hiểu sai, anh có thể giải thích cho anh, cho em ý của anh tại sao anh nói cái câu đó được không. Em thấy không, khi mà em nói chuyện với người ta một cái cách tôn trọng như vậy, người ta sẽ, dù người ta có giỡn bông bợt đến mấy, người ta cũng sẽ nghiêm túc lại, và người ta sẽ ồ anh không có ý đó, ok, sau khi nói chuyện xong thì bây giờ sao, mình giải quyết nó theo cái kiểu nào đây, sau này em không thích anh nói cái đó nữa, nhưng mà anh có thể tìm một cái cách khác khéo léo hơn nói chuyện với em được không, ví dụ như cách này nè, em sẽ thích như vậy hơn, cho họ họ một cái hướng giải quyết. Đừng có đổ lỗi nhưng mà không có cho họ thuốc trị độc, tại vì họ cũng không biết được là làm sao để làm cho em vừa lòng hết. Ok, đây là nó đòi hỏi một cái sự trưởng thành kinh khủng khiếp để mà hai người bạn đời có thể ngồi lại với nhau, hai người yêu đương có thể ngồi lại với nhau và giải quyết với nhau như vậy. Và nếu như em không thể ngồi được giải quyết được như người này với cái người bạn đời của em, người bạn tình của em, hoặc bạn trai bạn gái của em, thì em nên chia tay sớm bớt đau khổ. Tại vì cái mối quan hệ này nó càng về lâu về dài nó chỉ cứ tiếp tục là rối rắm như vậy. Em có cưới nhau em cũng không hạnh phúc, em có ở lâu em cũng không hạnh phúc, và nó sẽ ảnh hưởng đến con cái của em sau này, bởi vì em sẽ cãi lộn y xì cái mà em cãi lộn ngày đầu tiên, nó không có thay đổi gì hết, đơn giản vậy thôi. Và khi mà em có được một cái cuộc nói chuyện như vậy, và nếu như em tìm được cái người đó trong cuộc đời, em hãy trân quý điều đó, em hãy biết ơn cái điều đó, và trung thực thẳng thắn ngồi và nói chuyện với người đó, và đối diện với họ, dù là mình có cảm thấy xấu hổ, mình có cảm thấy tổn thương, mình có cảm thấy là mình bị đánh giá, mình vẫn chấp nhận ngồi đó để mà lắng nghe, để làm chi. Tại vì một khi mà mình đã gọi là một cặp rồi á, thì không có dụ anh hay em ở đây, chỉ có cái từ từ chúng ta thôi. Ok, đồ của mình, đồ của hai đứa mình, tình cảm của hai đứa mình, nhà của hai đứa mình, tiền của hai đứa mình, con cái của hai đứa mình, gia đình của hai đứa mình. Ok, cuộc hôn nhân của hai đứa mình, tình yêu của hai đứa mình. Một khi mà em mở cái miệng em ra mà em nói là anh thương em như vậy, vậy thì em đã thấy là em rất là ích kỷ rồi, bởi vì đối với em chỉ có em cống hiến trong cái mối quan hệ đó thôi. Đó là lý do tại sao tình cảm là một cái thứ rất là phức tạp. Nhất là khi người đàn ông và người phụ nữ rất là khác biệt với nhau, và nếu như mình không chịu hiểu, mình không có kiến thức về những cái điều này, mình sẽ không thể nào mà có một cái cuộc nói chuyện mà lành mạnh được. Ok, và chị cũng như vậy, chị cũng mắc những cái khuyết điểm như vậy trong quá khứ, chị cũng từng yêu đương như vậy, để bây giờ chị chững chạc như vậy. Thì khi chị yêu một người bạn đời kế bên mình, khi mình ở bên như vậy và mình có những cái cuộc nói chuyện như vậy, chị rất là trân quý. Mặc dù có những lúc ảnh rất là thẳng và chị rất là thẳng mà như sát muối vô trong mặt luôn, nhưng mà cái người đàn ông bản lĩnh họ nghe được những cái điều đó và họ anh hiểu rồi, anh xin lỗi, anh nhận lỗi của anh đó, anh không hề biết là em không thích như vậy, giờ anh biết rồi, anh sẽ thay đổi cái cách nói chuyện. Trong tình cảm em cũng phải có cho và nhận, và cũng có phải có những cái em phải chấp nhận là người ta không thích cái đó thì em đừng làm, ví dụ như vậy. Em hiểu chưa? Thì em cũng phải sẵn sàng để mà em thay đổi, người ta cũng phải sẵn sàng để thay đổi, để hòa quyện với nhau, và cũng như vậy, người ta cũng phải sẵn sàng để ngồi xuống lắng nghe em. Ngồi xuống lắng nghe em đã là một cái sự thay đổi. Ok, các bạn đừng có tưởng giỡn, các bạn ngồi mà các bạn nghe được người yêu, hồi mới yêu thì anh nói cái gì nó cũng hay, em nói cái gì nó cũng hay hết, nhưng mà không có, bạn yêu 3 năm 5 năm 10 năm nó sẽ khác, nước đổ đầu vịt, nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia. Bạn không có trân quý người bạn đời, bạn không có coi trọng họ nữa. Đối với bạn là người ngoài đường nói nghe hay hơn người trong nhà, và điều này nó rất là bình thường. Thậm chí con cái mình trong nhà cũng vậy, ba má mình nói mình cũng không nghe, con mình nói mình cũng không nghe. Đơn giản là bởi vì khi bạn quen thuộc với cái gì đó, bạn cho người ta cái quyền là bạn nghĩ là người ta sẽ không có bỏ rơi bạn nữa, và nó trở thành cái gì gọi là chủ quan. Nhưng có gặp một cái người bạn của Nhi kết hôn rất là lâu, là 30 mấy năm, và Nhi có hỏi hai anh chị đó, Nhi kêu anh chị tại vì bạn của Nhi ai lớn tuổi hơn Nhi, kêu anh chị là cái bí quyết là cái gì. Và chị vợ chia sẻ với Nhi rất là hay, vì nó là năm nào tao cũng bắt ổng cưới tao lại vậy đó. Nghe nó rất là mắc cười nhưng mà thật sự là như vậy. Tức là mỗi năm họ gọi là nó giống như làm ăn vậy đó. Và thậm chí cái điện thoại mình còn nâng cấp, mà đừng có nói gì tình yêu. Thì mỗi năm chỉ nói là, thì chị hỏi là ảnh là năm qua anh làm được việc gì tốt cho cái hai vợ chồng của mình. Nghe nó như thế là đi làm ăn vậy, nhưng mà đúng là hai người người ta làm như vậy. Rồi xong ảnh cũng có một cái tờ như vậy ghi ra là vợ ảnh một năm qua làm được cái gì tốt trong tình cảm của hai vợ chồng. Xong rồi hai vợ chồng tiếp tục cái làm tốt đó, rồi xong bắt đầu nói đến cái phần khuyết điểm. Một năm qua anh làm cái chuyện gì mà em không thích, một năm qua em làm cái chuyện gì mà không thích. Ok, mình có giải quyết được cái cục mà không thích này không? Bây giờ làm sao để giải quyết? Đi bác sĩ tâm lý, đi tư vấn hôn nhân, hay là đi du lịch, hay là làm bất cứ cái gì để giải quyết cái rối này. Rồi xong, có cái cách gì mà để không có làm lại cái này hay không? Họ tiếp cái năng lượng tích cực vô cái chuyện mà hai vợ chồng làm tốt và chăm sóc nhau, và họ cố gắng giải quyết cái mà họ không thích, họ không có loại bỏ nha, họ giải quyết. Tại vì các bạn đừng có nghĩ là không làm tốt đừng có làm nữa, không có. Mình không biết được là mình không làm tốt cái gì. Giải quyết tức là vẫn có thể tìm một con đường khác để đưa cái tin nhắn đó, để giải quyết, để làm cái việc đó, nhưng mà theo một cái con đường khác, và bạn phải là cái người cùng ngồi với nhau giải quyết cái con đường đó. Ví dụ như anh rất là thích uống sữa vào buổi sáng, nhưng em lại không có thích uống sữa, anh có thể nào đừng có rót sữa cho em được không? Nếu như anh quên, em sẽ bắt đầu dán một cái tờ giấy mình sữa đừng có rót cho vợ chẳng hạn như vậy. Và khi anh đọc cái tờ giấy làm mơn anh nhớ đừng có rót sữa cho em, tại vì như vậy nó làm cho em rất là bực bội. Tại vì em cảm thấy là em đã nói với anh cả 100.000 lần em không thích uống sữa buổi sáng, tại sao anh cứ rót sữa cho em vậy, phí sữa, tại vì mình không có uống mà mình lại đổ. Nó cũng thành cái cãi lộn.
Và như thường lệ, đừng có quên là like, share, subscribe cái kênh của Nhi. Những cái bạn mà cần tìm hiểu thông tin cá nhân của Nhi, các bạn có thể vô trang web của Nhi, nhi.sg. Những các bạn mà có muốn được học trực tiếp với Nhi cũng có cái đường link ở dưới luôn. Những các bạn mà muốn tham gia nhóm, tham gia cộng đồng của Nhi cũng ở trong web đó luôn. Rồi những các bạn mà tìm hiểu thông tin chi tiết khác của Nhi nữa có thể dùng anh Google để search về Nhi. Những các bạn mà coi Nhi trên nhiều platform hãy nhấn subscribe hết những cái platform khác, tại vì mỗi cái platform sẽ có những cái video khác nhau. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Nhi trong những cái video vừa qua, và Nhi gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Bye.